Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 8 2013. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lập đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng. Từ trong nhà tù, một nhà hoạt động Trung Quốc kêu gọi đấu tranh dân chủ. Tổng thống Obama hứa hẹn sẽ minh bạch về chương trình giám sát thông tin của Hoa Kỳ. Tây Ban Nha tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi ở Gibraltar. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nhân quyền vẫn cản trở việc bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lập các đoàn kiểm tra tham nhũng. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam đề ngày 8 tháng 8 cho biết, ngày 6 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã ký quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng. Các đoàn này sẽ hoạt động từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, 2013.
Trong số các trưởng đoàn, có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị là các ông Ngô Văn Dụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Dụ sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang đảm nhiệm Hà Nội, Hải Phòng. Các địa phương khác được kiểm tra là Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên, Đắk Lắk, Bình Thuận, Cà Mau và An Giang. Riêng ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, đồng thời là phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thì làm trưởng đoàn số 3, sẽ kiểm tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Bá Thanh có vai trò quan trọng vì được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30 tháng 11 năm 2013. Được biết, Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng trước đây thuộc Chính phủ, tức do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo. Sau Hội nghị Trung ương 6, cụ thể là từ ngày 1 tháng 2 năm nay, ban này trực thuộc Bộ Chính trị cho Tổng Bí thư làm trưởng ban. Đáng chú ý là trước đó, vào đầu tháng 8, báo chí trong nước đưa tin Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kết luận của Bộ Tài nguyên Môi trường và Thanh tra Chính phủ đối với các sai phạm về đất đai tại Đà Nẵng. Theo báo cáo của Thanh tra, thì thành phố Đà Nẵng đã vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất, gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỷ đồng Việt Nam. Bộ Tài nguyên Môi trường nêu thêm một số vi phạm và kiến nghị kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan. Ông Nguyễn Bá Thanh là cựu bí thư thành ủy, kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng và trước đây cũng từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông Thanh cũng như tân chủ tịch Đà Nẵng hiện nay đều bác bỏ thẳng thừng các cáo buộc của Thanh tra Chính phủ và khẳng định Đà Nẵng không sai phạm trong quản lý đất đai. Dư luận cũng chú ý đến thông tin mới đây về việc Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Bùi Văn Nam, bí thư Ninh Bình, làm Thứ trưởng Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị điều động một ủy viên trung ương vào bộ máy chính phủ và lại đặt vào một bộ quan trọng là Bộ Công an, trong khi lâu nay các chức vụ Thứ trưởng là do Thủ tướng bổ nhiệm. Người ta đặt ra câu hỏi liệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đang bị suy yếu và cuộc tranh giành quyền lực giữa đảng và chính phủ ở Việt Nam lại bắt đầu gay cấn hay không?
Trong khi đó, tại Trung Quốc, từ trong tù, một nhà hoạt động kêu gọi đấu tranh dân chủ. Ông Hứa Chí Vĩnh, một nhà hoạt động Trung Quốc hiện đang bị cầm tù, vừa đưa được ra ngoài một đoạn video clip, trong đó ông kêu gọi người dân Trung Quốc đấu tranh cho nhân quyền dân chủ.
Ông Hứa Chí Vĩnh, bị giam từ giữa tháng 7, là một trong khoảng hơn 20 nhà hoạt động bị bắt trong năm nay do đã chỉ trích nạn tham nhũng và các vấn đề nhạy cảm khác ở Trung Quốc. Trong một đoạn video clip chỉ dài 80 giây, được Trường Đại học Hồng Kông đưa lên mạng từ hôm thứ Năm, 8 tháng 8, ông Hứa Chí Vĩnh đã kêu gọi người dân Trung Quốc đấu tranh để bảo vệ các quyền của công dân, để thúc đẩy dân chủ, nhà nước pháp quyền, công bằng và công lý. Hiện người ta vẫn chưa biết là ông Hứa Chí Vĩnh đang bị giam ở đâu. Theo tổ chức Human Rights in China, trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà hoạt động này đã bị bắt với lý do lôi kéo tụ tập đông người để gây rối trật tự công cộng. Vào tháng 4 vừa qua, ông Hứa Chí Vĩnh đã ký một thư ngỏ đòi trả tự do cho các nhà hoạt động, đã kêu gọi các quan chức Trung Quốc kê khai tài sản. Theo tổ chức Human Rights in China, từ tháng 2 đến nay, ở Trung Quốc đã có tổng cộng 25 nhà hoạt động, luật sư và những người khác bị bắt giam do đã tố cáo nạn tham nhũng trong chính quyền và đòi tự do dân chủ. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới nay vẫn trấn áp những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, sợ rằng bất ổn xã hội sẽ đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng.
Trong khi đó, quan hệ giữa Bắc Kinh với Tokyo vẫn căng thẳng với việc tàu của Trung Quốc lại xâm nhập khu vực Senkaku điếm ngư. Sáng nay, 4 tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc lại xâm nhập vùng quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà phía Bắc Kinh gọi là điếu ngư và cũng đang giành chủ quyền.
Vụ xâm nhập mới này xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho hãng tin AFP biết là đã yêu cầu 4 chiếc tàu trên rời khỏi khu vực. Kể từ khi Tokyo cho quốc hữu hóa 3 đảo trong quần đảo Senkaku do Nhật quản lý mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền, căng thẳng giữa đôi bên đã tăng lên một bậc. Nhất là trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục cho tàu xâm nhập vào vùng lãnh hải Senkaku điếu ngư. Điều đáng chú ý là thời gian xâm nhập cũng tăng lên đáng kể. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Tokyo đã phải triệu mời đại sứ Trung Quốc lên Bộ Ngoại giao để trao công hàm phản đối việc 4 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Senkaku điếu ngư hơn 24 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 8 cho đến 12 giờ trưa ngày 8 tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Senkaku trên 24 giờ. Kỷ lục về thời gian xâm nhập lần trước là vào ngày 4 tháng 2 năm nay với 14 tiếng đồng hồ.
Liên quan đến tai nạn hạt nhân Fukushima, từ hôm qua, tập đoàn khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bắt đầu bơm nước ngầm bị nhiễm xạ để tìm cách hạn chế lượng nước nhiễm xạ chảy ra Thái Bình Dương. Theo lời phát ngôn viên của tập đoàn TEPCO, việc bơm nước ngầm nhiễm xạ càng nhanh càng tốt là một nhiệm vụ khẩn cấp.
Thứ tư vừa qua, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thông báo là chính phủ sẽ can dự hơn nữa vào việc xử lý vấn đề nước ngầm nhiễm xạ hiện đang chảy ra biển, xem đây là một vấn đề cấp thiết. Từ sau tai nạn tháng 3 năm 2011, tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima do động đất và sóng thần, tập đoàn điện lực TEPCO đã cố gắng khắc phục hậu quả của tai nạn này. Nhiệm vụ khẩn cấp nhất từ nhiều tuần qua là ngăn không cho nước ngầm bị nhiễm xạ nặng chảy ra Thái Bình Dương. Do thiếu phương tiện xử lý, lưu trữ và cách ly nước bị nhiễm xạ này, vào cuối tháng 7 vừa qua, tập đoàn TEPCO lần đầu tiên đã phải thú nhận rằng một phần nước nhiễm xạ đã chảy ra biển, điều mà họ vẫn chối cho tới nay. Trả lời AFP hôm thứ Tư, một quan chức Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết là khoảng 300 tấn nước thoát ra biển mỗi ngày, nhưng không chắc là nước bị nhiễm xạ nặng. Theo chuyên gia hạt nhân Pháp Jérôme Joly, được AFP trích dẫn, tác động về môi trường của nước nhiễm xạ này không đáng kể so với toàn bộ mức phóng xạ phát ra vào năm 2011 khi xảy ra tai nạn Fukushima.
Tổng thống Mỹ Obama hứa hẹn sẽ minh bạch về chương trình giám sát thông tin. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã hứa hẹn sẽ cải cách chương trình giám sát thông tin một cách minh bạch và tin cậy. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc đã lạm dụng chương trình này trước làn sóng chỉ trích sau các tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden.
Dành phần lớn thời gian cuộc họp báo cho chương trình giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia, viết tắt là NSA, ông Obama bày tỏ ý định làm việc với Quốc hội để thiết lập các cải cách thích hợp về Patriot Act, tức tổng thể các bộ luật an ninh được thông qua sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Một trong những điều khoản của luật này được chính quyền dùng làm cơ sở cho việc NSA thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ về các cuộc gọi điện thoại. Hứa hẹn một kỷ nguyên mới về tình báo, với kiểm tra nhiều hơn, minh bạch hơn và nhiều hướng dẫn hơn, Tổng thống Mỹ nói rằng ông hiểu các lo ngại bị lạm dụng, nhưng đảm bảo là Hoa Kỳ không muốn theo dõi các công dân bình thường. Tuy nhiên, ông Obama nhắc nhở rằng chương trình thu thập thông tin trên là một công cụ quan trọng trong nỗ lực phòng chống các âm mưu khủng bố. Trong số các biện pháp dự kiến, Tổng thống Obama nêu ra việc tăng cường kiểm soát cho Tòa án Giám sát Tình báo Ngoại quốc FISC đảm nhiệm. Đây là một tòa án bí mật gồm 11 thẩm phán đã cho phép NSA yêu cầu các công ty điện thoại và Internet cung cấp các dữ liệu của khách hàng. Cho đến nay, các thẩm phán vẫn làm theo yêu cầu của chính phủ, nhưng ông Obama muốn đưa vào một tiếng nói độc lập trong việc đối thoại với tòa án này để đảm bảo cân bằng giữa vấn đề an ninh và đời sống riêng tư. một biện pháp khác là tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt về chương trình giám sát. Tổng thống Mỹ cho biết đã cho giải mật một số thông tin, nhưng sẽ còn đi xa hơn. Cuối cùng, NSA sẽ bổ nhiệm một viên chức phụ trách về đời sống riêng tư và tự do công cộng. Bên cạnh đó, một trang web sẽ công khai hóa về những gì các cơ quan tình báo làm và không được làm. Hiệp hội bảo vệ các quyền tự do trên Internet đã hoan nghênh giai đoạn quan trọng đầu tiên hướng về một cuộc đối thoại dân chủ cần thiết về lâu về dài, đồng thời kêu gọi Quốc hội nên hành động ngay để chấm dứt việc thu thập hàng loạt dữ liệu điện thoại của người Mỹ. Ngược lại, các đối thủ phe Cộng hòa của ông Obama đòi hỏi tính minh bạch phải không được làm ảnh hưởng đến công tác tình báo. Việc tiết lộ chương trình giám sát Internet đã gây bất bình cho nhiều nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Đức. Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc gặp các lãnh đạo các công ty điện thoại và Internet hôm qua tại Nhà Trắng cũng đã quyết định thành lập một nhóm chuyên gia để xem xét lại các hoạt động giám sát và báo cáo sẽ được trình từ đây đến cuối năm.
Nga-Mỹ đạt đồng thuận về hội nghị Geneva cho Syria. Trong buổi họp 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao diễn ra ngày hôm qua tại Washington, Nga và Hoa Kỳ đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức một hội nghị hòa bình cho Syria càng sớm càng tốt, cho dù hai bên vẫn còn nhiều điểm bất đồng. Nhưng trong khi đó, một lần nữa, Tổng thống Obama chỉ trích Nga gieo rắc tư tưởng chiến tranh lạnh.
Trong buổi họp báo ở Đại sứ quán Nga tại Washington, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga-Mỹ đồng ý với nhau là phải triệu tập Hội nghị Geneva 2 càng sớm càng tốt. Các nhà ngoại giao Nga-Mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tháng 8 này để bàn việc tổ chức hội nghị quốc tế trên liên tục bị hoãn từ hồi tháng 5 năm nay. Từ 3 tháng nay, Nga-Mỹ và Liên Hiệp Quốc cố gắng tổ chức hội nghị Geneva 2 dựa trên những điểm chính của thỏa thuận được ký kết tại Geneva ngày 30 tháng 6 năm 2012, nhưng chưa từng được áp dụng. Hiệp định đó phát họa nét chính của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Cùng lúc đó, tại buổi họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án đồng nhiệm Nga Vladimir Putin vẫn có tư tưởng chống Mỹ kể từ khi ông trở lại Điện Kremlin vào tháng 5 2012. Cuộc gặp gỡ cấp cao 2+2 giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Nga-Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương trở nên căng thẳng kể từ sau vụ Moscow cấp giấy tị nạn tạm thời cho cựu nhân viên tư vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden, người đã tiết lộ chương trình theo dõi thông tin cá nhân của Mỹ, đến mức Tổng thống Obama đã hủy một cuộc gặp Tổng thống Nga Putin.
Hoa Kỳ sẽ mở lại 18 trong số 19 đại sứ quán. Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo sẽ mở cửa lại 18 trong số 19 đại sứ quán đã bị đóng cửa tại các nước Hồi giáo Ả Rập vì lo ngại bị tấn công khủng bố.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo sẽ cho mở cửa lại hầu hết các đại sứ quán vào ngày mai, Chủ nhật, 11 tây tháng 8. Duy chỉ có đại sứ quán tại Sana'a, thủ đô Yemen, và lãnh sự quán Mỹ ở Lahore, Pakistan vẫn tiếp tục đóng cửa vì có nhiều lời đe dọa tấn công khủng bố từ Al-Qaeda. Trước đó, theo nhiều nguồn tin, Al-Qaeda có thể đang chuẩn bị tấn công khủng bố vào khu vực Cận Đông và Bắc Phi. Hôm 2 tháng 8 rồi, Washington đã ra lệnh đóng cửa 19 đại sứ quán. Riêng tại Yemen và Pakistan, Washington đã cho rút bớt một bộ phận nhân sự, yêu cầu các kiều dân Mỹ rời khỏi hai nước này ngay lập tức. Đồng thời, Hoa Kỳ còn khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến du lịch tại hai quốc gia này. Trong khi đó, tại Yemen, Hoa Kỳ gia tăng oanh kích Al-Qaeda bằng máy bay không người lái. Theo hãng tin AFP, chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, các vụ oanh kích đã làm thiệt mạng 12 người, bị nghi ngờ là thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Yemen. Tổ chức đã đe dọa tấn công vào các quyền lợi phương Tây. Đợt oanh kích mới nhất được tung ra từ hôm thứ Năm 8 tháng 8, ngày người Yemen mừng lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng Ramadan. Tính từ 28 tháng 7 đến nay, đã có tổng cộng 8 vụ oanh kích bằng máy bay không người lái, giết chết tổng cộng 36 người tại các vùng được cho là có căn cứ của Al-Qaeda, theo như nguồn tin xác nhận từ các bộ tộc và từ giới quân sự. Hiện Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu các phương tiện quân sự tối tân này. Chính quyền Yemen cũng chưa bao giờ công khai phủ nhận việc sử dụng các phương tiện đó để chống lại Al-Qaeda. Chính quyền Sana'a khẳng định rằng họ chỉ hợp tác với các đồng minh quốc tế để chống lại các mạng lưới Hồi giáo cực đoan.
Tây Ban Nha tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của mình liên quan đến Gibraltar trong khuôn khổ luật pháp. Thủ tướng Tây Ban Nha đã tuyên bố như trên trong bối cảnh căng thẳng với London về lãnh thổ hải ngoại của Anh mà Madrid cũng đòi chủ quyền.
Xung đột giữa Tây Ban Nha và Anh Quốc về Gibraltar, một vùng đất có diện tích 7 km², đã được nhượng cho Anh vào năm 1713, có dân số 30.000 người, đã khơi dậy trở lại từ cuối tháng 7, xung quanh vấn đề quyền đánh cá tại vùng biển xung quanh mảnh đất này. Chính quyền Gibraltar đã gây phẫn nộ cho Madrid vào tuần rồi khi khởi công xây dựng một đảo ngầm nhân tạo bằng những khối bê tông đúc ở Đại Tây Dương để ngăn cản các tàu đánh cá của Tây Ban Nha đi vào. Để trả đũa, Tây Ban Nha đe dọa dựng lên một trạm thu phí, mỗi lượt vào sẽ phải nộp 50 euro. Madrid cũng sẽ tiến hành điều tra để đánh thuế các bất động sản mà các cư dân Gibraltar sở hữu trên lãnh thổ của mình, hay hạn chế việc sử dụng không phận Tây Ban Nha đối với các phi cơ bay về phía hướng lãnh thổ hải ngoại này của Trung Quốc. Trước đó, tình hình có vẻ đã hòa chịu bớt sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Tây Ban Nha và Thủ tướng Anh David Cameron hôm thứ Tư thỏa thuận làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm qua khẳng định mọi thương lượng phải gồm cả Tây Ban Nha, Anh Quốc, Gibraltar và Andalusia, cộng đồng tự trị Tây Ban Nha gần lãnh thổ hải ngoại Anh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nhân quyền vẫn cản trở việc bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ ngày 8 tháng 8 vừa qua đã bác bỏ thông tin đăng trên báo chí Việt Nam. Theo đó, trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 8 về chuyến công du Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vấn đề liên quan đến quan hệ Mỹ-Việt, Đại sứ David Shear đã tuyên bố rằng nhân quyền tại Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể. Khi tường thuật về cuộc họp báo của Đại sứ Hoa Kỳ ngày hôm đó, các báo Việt Nam như tờ Tiền Phong đã viết, một trong những điều kiện để dẫn tới việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí là vấn đề nhân quyền. Trao đổi với báo chí ngày 7 tháng 8, Đại sứ David Shear cho rằng xung quanh vấn đề này từ đầu năm 2003 đến nay, Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể. Theo Đại sứ quán Mỹ, nói Đại sứ David Shear phát biểu nhân quyền Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể là sai sự thật. Ngay sau khi phát hiện thông tin sai sự thật nói trên, Đại sứ quán Mỹ đã yêu cầu các báo Việt Nam đính chính và đề nghị xin lỗi. Hôm qua, tờ Tiền Phong đã đính chính lại thông tin về cuộc họp báo của Đại sứ Mỹ, khẳng định trong lĩnh vực nhân quyền, ông David Shear cho rằng Việt Nam gần đây đã có những bước đi tích cực. Tờ Tiền Phong cũng nhắc lại rằng Đại sứ Mỹ đã tuyên bố Hoa Kỳ nghiêm túc xem xét việc bỏ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và một trong những điều kiện là cải thiện vấn đề nhân quyền. Không biết là Đại sứ quán Mỹ có sẽ hài lòng với cách tính chính thông tin của tờ Tiền Phong hay không, nhưng đúng là Đại sứ David Shear đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào mà Hà Nội chưa cải thiện nhân quyền. Thế mà qua những phản ứng gần đây của Mỹ, Washington rõ ràng là không hài lòng chút nào về tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Gần đây nhất, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nghị định mới được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, cấm các blogger và những người sử dụng các mạng xã hội tổng hợp thông tin từ các báo và cơ quan nhà nước. Nói cách khác là không được đăng lại và bình luận các bài báo trên mạng. Đối với Đại sứ quán Mỹ, nghị định nói trên trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như những cam kết của Việt Nam trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Như vậy, vấn đề nhân quyền cho tới nay vẫn cản trở việc bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam, và không những thế, nó còn cản trở việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao hơn. Như nhận xét của chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer, đăng trên tờ The Wall Street Journal ngày 8 tháng 8, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như Trung Quốc, Nga và Anh Quốc. Nhưng trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã không thể nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng đối tác chiến lược. Ấy là chưa kể, theo nhận định của tờ báo The Wall Street Journal, nghị định mới về quản lý Internet có thể sẽ làm phức tạp hơn quan hệ thương mại trong tương lai giữa Hà Nội với Washington, trong đó có việc Việt Nam tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Mỹ chủ xướng. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Tây Ban Nha và Pháp phá vỡ một đường dây đưa người Trung Quốc trái phép. Cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay cho hay vừa phá vỡ một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép vào châu Âu và Hoa Kỳ. 75 người đã bị bắt giữ tại Pháp và Tây Ban Nha.
Theo thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha, trong số 75 người bị bắt, có 51 người tại Tây Ban Nha và 24 người tại Pháp. Điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp cho biết các thành viên của mạng lưới này hưởng từ 40 đến 50 ngàn euro cho mỗi phi vụ, dưới nhiều giấy tờ giả mạo làm công dân gốc Hoa ở Mỹ và nhiều nước khác tại châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Ý, Anh Quốc, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Tây Ban Nha còn cho biết thêm, trong một số trường hợp, các đường dây này còn khai thác người nhập cư trong các hoạt động mại dâm. Cảnh sát thông báo thu giữ 81 hộ chiếu giả của nhiều quốc gia châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Công tác điều tra được bắt đầu vào tháng 7 năm 2011. Thế nhưng, do mạng lưới này được tổ chức rất chặt chẽ, có trật tự, người cầm đầu nằm ở Trung Quốc và nhiều tay chân hoạt động độc lập, rải rác ở nhiều quốc gia khác nhau trong sự bí mật tuyệt đối, nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Theo giải thích của các nhà điều tra, ban đầu đường dây này tìm kiếm các ứng viên. Những người nào muốn được đưa sang Hoa Kỳ và châu Âu phải nộp khoản tiền từ 40 cho đến 50 ngàn euro, sau đó tổ chức này sẽ cung cấp cho một hộ chiếu giả và đi theo họ suốt hành trình. Chuyến đi sẽ kết thúc tại Tây Ban Nha, vốn được dùng như là nơi trung chuyển để đi đến đích cuối cùng là Anh Quốc hay Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên tàu chở hàng của Trung Quốc đi châu Âu bằng ngã Bắc Cực. Tờ Trung Hoa Nhật Báo hôm nay loan tin lần đầu tiên một chuyến tàu chở hàng Trung Quốc đã lên đường sang châu Âu đi tắt qua ngõ Bắc Cực nhờ hiện tượng băng tan.
Chiếc tàu trên thuộc tập đoàn vận tải hàng hải COSCO đã rời cảng Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc hôm thứ Năm, 8 tháng 8 vừa qua, và sẽ phải đến châu Âu trong vòng 33 ngày nữa, sau khi đi qua ngã Đông Bắc, dọc theo các vùng duyên hải Bắc Âu của vùng Siberia. Theo ước tính, tàu chở hàng này phải băng qua eo biển Barents ngày 25 tháng 8, rồi mới đi xuyên Bắc Băng Dương. Trên thực tế, lộ trình hàng hải Đông Bắc này thường chỉ đi được vào mùa hè. Hãng tin Pháp AFP nhận định, hải trình mới này mang lại rất nhiều lợi cho Trung Quốc, tiết kiệm thời gian, như tránh việc phải qua kênh đào Suez, rút ngắn được nhiều ngàn km đường biển, và tạo cơ hội phát triển các khu cảng biển Đông Bắc đất nước. Bởi vì, châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, hơn 90% lượng hàng trao đổi với khu vực đều phải vận chuyển bằng đường biển. Theo đánh giá, trong tương lai, ngã hàng hải này sẽ có vai trò ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch. Hiện nay, hải trình Đông Bắc vẫn còn mang tính chất phôi thai so với các hải trình truyền thống qua kênh đào Panama 15.000 lượt một năm và kênh đào Suez 19.000 lượt một năm. Liên đoàn các hãng buôn tàu Na Uy ước lượng khối lượng hàng hóa giao dịch qua ngã Đông Bắc sẽ phải tăng lên gấp nhiều lần trong nhiều năm tới, từ 1,26 triệu tấn trong năm 2012 lên 50 triệu tấn vào năm 2020. Mặt khác, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất hành tinh, cũng đang dòm ngó nguồn dự trữ dầu khí dồi dào tại Bắc Cực. Do khí hậu ấm dần, băng tại Bắc Cực tan nhiều, do đó, việc tiếp cận các nguồn tài nguyên đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, Bắc Kinh đang đẩy các con cờ của mình trong khu vực, và sau nhiều năm vận động ngoại giao, cuối cùng vào tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã được trao cho quy chế quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực, một diễn đàn hợp tác liên chính phủ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo, hôm nay do Lê Phước phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, với các ca khúc giúp cho phong trào âm nhạc Bossa Nova của Brazil đi vòng quanh thế giới. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Việt vị đệ nhất phu nhân đã thản nhiên trả lời rằng cô đào biểu tượng Seth sẽ được hoan nghênh ở Nhà Trắng. Tác phẩm điều tra mô tả lại năm cuối cùng của một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất thế kỷ 20 cho biết, bà Jackie Kennedy nói, tuyệt vời, tôi sẽ dọn đi và cô chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề nhé. Hết lời chẩn. Cuốn sách tiết lộ rằng đệ nhất phu nhân Mỹ đã đảm bảo với chồng, được gọi bằng biệt danh Jack, là bà và các con vẫn ở lại với ông tại Washington trong trường hợp bị tấn công bằng bom nguyên tử. Tác phẩm cũng nói đến nỗi đau của cặp vợ chồng nguyên thủ sau cái chết của con là bé Patrick và vô số vụ ngoại tình của Tổng thống Mỹ. Trong cuốn The Feels Precious Day, The Final Years of Jack with Jackie, tạm dịch, một số những ngày vui, năm cuối cùng của Jack và Jackie, tác giả cố gắng tìm hiểu xem John Fitzgerald Kennedy, viết tắt là JFK, lúc đó 46 tuổi, và vợ là bà Jackie, 33 tuổi, có thực sự yêu nhau hay không? Theo điều tra của tác giả cuốn sách, mà hồi kết là vụ Tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas vào tháng 11 năm 1963, cô bồ duy nhất làm cho bà Jackie lo ngại là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Marilyn Monroe. Đệ nhất phu nhân Mỹ vốn thừa biết tính bay bướm của ông chồng về mặt cá nhân, không cảm thấy bị cô đào đe dọa, nhưng lo sợ nếu một xì căng đan bùng nổ sẽ làm bà trở thành trò cười dưới mắt công chúng. Nhà báo Christopher Andersen viết, ở tuổi 36, Monroe nhận ra rằng những tháng ngày cô được xem là biểu tượng Seth sắp trôi qua và cô bắt đầu tìm kiếm một vai trò mới, đó là vợ sau của Tổng thống. Marilyn tin rằng JFK đang chuẩn bị bỏ rơi bà Jackie để cưới cô. Nhưng theo những cộng sự thân cận của ông Kennedy ở Nhà Trắng thì Tổng thống Hoa Kỳ chưa bao giờ xem Marilyn ngang hàng với vợ mình. Tác giả thuật lại một giai đoạn khác, trong cuộc khủng hoảng tên lửa với Cuba, khi Jackie được tin là bà và các con sẽ được gửi đến một hầm tránh bom kiên cố trong trường hợp bị tấn công bằng bom hạt nhân. Jackie Kennedy đã yêu cầu chồng, nếu có điều gì xảy ra, anh làm ơn đừng đưa em đi đâu cả, mẹ con em sẽ cùng ở lại với anh, em thà chết cùng anh và các con, còn hơn sống mà không có anh. Hết lời chẩn. Người vợ trẻ năn nỉ chồng như thế, bà mất năm 1994 ở tuổi 64 vì bệnh ung thư. Marilyn Monroe, cô đào với thân hình bốc lửa, đến nay vẫn được xem là một trong những biểu tượng Seth hấp dẫn nhất qua các thời kỳ. Cô đã 3 lần lấy chồng, và quan hệ với Tổng thống Kennedy, cũng như người em của ông là Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, đã gây ra nhiều tin đồn vào đầu thập niên 60. Chiếc váy cô mặc trong dịp hát bài Happy Birthday Mr. President mừng sinh nhật JFK ngày 19 tháng 5 năm 1962 đã được bán với giá 1,3 triệu đô la trong một cuộc đấu giá vào năm 1999. Đây là chiếc váy đắt tiền nhất thế giới. Cái chết của cô vào ngày 5 tháng 8 năm 1962 vì uống thuốc quá liều đến nay vẫn còn là một nghi vấn. Bà Jackie, khi hay tin cô qua đời, cho dù bị tổn thương vì quan hệ của Marilyn với Tổng thống Kennedy, vẫn tuyên bố Marilyn Monroe còn sống mãi.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale, kênh quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lập 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng. Từ trong tù, một nhà hoạt động Trung Quốc kêu gọi đấu tranh dân chủ. Tổng thống Obama hứa hẹn sẽ minh bạch về chương trình giám sát thông tin. Tây Ban Nha tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi ở Gibraltar. mỗi ngày một sự kiện, nhưng quyền vẫn cản trở việc bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Khi nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ đánh tham nhũng từ hổ đến ruồi. Không biết chiến dịch này sẽ mang lại hiệu quả tới đâu, nhưng trên thực tế, đã có một số hổ lẫn ruồi bị xét xử. Bàn về chủ đề này, nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro đăng bài, tại Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng đang lúc cao trào.
Tờ báo ví von những chiếc đầu đã rơi trên chóp bu lãnh đạo Trung Quốc. Tờ báo nêu ra trường hợp điển hình là hôm qua, ông Lưu Thiết Nam, cựu phó chủ tịch Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồi tháng 5, ông Lưu Thiết Nam đã bị cắt hết mọi chức vụ.
Lưu Thiết Nam bị tố cáo lạm dụng chức vị, làm lợi cho người thân và suy thoái đạo đức. Ông bị ngã ngựa là do người tình cũ đã tố cáo hành vi tham nhũng với phó tổng biên tập tạp chí Tài Kinh La Xương Bình. Ông La Xương Bình đã bỏ thời gian một năm để xác minh, và rốt cuộc, hồi cuối năm 2012, đã cho đăng tải trên trang blog cá nhân những hành vi tham nhũng của Lưu Thiết Nam. Đến hiện tại, Lưu Thiết Nam là quan chức cấp cao nhất bị ngã ngựa vì những lời tố cáo trên Internet. Le Figaro cũng nhắc lại, hồi tháng rồi, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị kết án tử hình treo về hành vi tham nhũng. Một trường hợp ngã ngựa của quan chức cao cấp khác đã diễn ra ở Thượng Hải. Tờ báo nhắc lại vụ xì căn đan liên quan đến 4 quan chức tòa án tối cao của thành phố Thượng Hải. 4 quan chức này đã bị một công dân quay lén cảnh đang thác loạn với gái bán dâm tại khu nghỉ dưỡng Hành Sơn ở Thượng Hải. Hôm thứ Tư này, 4 người cũng đã bị khai trừ khỏi đảng. Các vụ việc trên cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đang được thúc đẩy. Thế nhưng, Le Figaro cũng nêu ra một số khó khăn đối với chiến dịch này nói riêng và hồ sơ chống tham nhũng tại Trung Quốc nói chung. Đối với vụ 4 quan chức Thượng Hải nói trên, tờ báo cho hay, khu nghỉ dưỡng Hành Sơn là nơi được chọn để tổ chức hội nghị của các quan chức địa phương. Trang web của khu nghỉ dưỡng Hành Sơn viết đây là nơi được chỉ định tổ chức các cuộc họp mặt và hội nghị của các cơ quan nhà nước. Đối với chiến dịch chống tham nhũng hiện tại, tờ báo cho hay, có những tiếng nói đã vang lên bày tỏ sự nghi ngờ. Tờ báo dẫn lời một cựu thư ký của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương cho rằng chiến dịch này chỉ là hình thức và nhằm tạo hình ảnh đẹp cho dàn lãnh đạo mới. Ông này cũng nhắc lại làm căn cứ cho sự nghi ngờ đó. Chính là hồi tháng Tư, nhà cầm quyền đã bắt nhiều nhà đấu tranh đòi công khai tài sản lãnh đạo ở Trung Quốc. Ngay cả tờ báo chính thức là Hoàn Cầu Thời báo ở Bắc Kinh cũng thừa nhận, xin trích. Thật lòng mà nói, thì trong ngắn hạn, khó lòng mà cải thiện được đạo đức của cán bộ Trung Quốc. Le Figaro cũng cảm thấy sự khó khăn trong công cuộc phòng chống tham nhũng tại Trung Quốc khi mà tham nhũng dường như hiện diện ở mọi cấp, mọi nơi.
Nhìn sang quốc gia đông dân số 2 trên thế giới là Ấn Độ, báo Le Monde đăng bài viết đề tựa, Ấn Độ có nguy cơ thiếu nước do khai thác quá mức các mạch nước ngầm.
Tại Ấn Độ, mạch nước ngầm đang bị khai thác quá mức, thiếu sự kiểm soát. Theo giới chuyên gia, nếu tình hình không được cải thiện, thì chỉ trong 20 năm nữa, 50% nhu cầu sử dụng nước ở Ấn Độ sẽ không được đáp ứng. Hiện tại khai thác quá mức mạch nước ngầm đang tràn lan ở Ấn Độ. Số liệu chính thức cho thấy, nước ngầm cung cấp đến 85% nước sinh hoạt cho người nông thôn. Một trong những nguyên nhân chính mà tờ báo đưa ra, đó là việc ngành sản xuất nông nghiệp tiêu tốn quá nhiều nước. Ước tính, 90% lượng nước ngầm được khai thác là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ cuộc cách mạng xanh hồi những năm 1970, ngành nông nghiệp Ấn Độ phát triển vượt bậc. Các loại cây trồng ngốn nhiều nước như lúa hay mía đường được phát triển rầm rộ. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên mạch nước ngầm là nguồn đảm bảo tưới tiêu lý tưởng nhất. Chính quyền một số bang còn hỗ trợ giá máy bơm cho nông dân. Chính quyền chỉ tập trung khai thác nước ngầm, vì thế hệ thống kênh rạch và hồ chứa bị bỏ hoang và rơi vào cảnh suy tàn.
Liên quan đến tình hình Syria, báo Le Monde hôm nay cho biết, trong tháng chay Ramadan, chiến sự vẫn tiếp diễn và có hàng ngàn người đã bị thiệt mạng.
theo số liệu của cơ quan theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại London, trong tháng Ramadan vừa qua, tại Syria đã có 4.420 người thiệt mạng. Điều đáng chú ý là trong số những người thiệt mạng này, có 1.386 người là thường dân, tức hơn 2/3 là các quân nhân của quân đội chính phủ và của phe nổi dậy. Mùa Ramadan năm ngoái, số người thiệt mạng là 5.440 người, trong đó thường dân chiếm đa số. Qua đó tờ báo cho rằng, cuộc chiến tại Syria đã dần quân sự hóa, tức đã dần thu hẹp lại giữa quân đội hai phía, chứ không còn giữa người dân và quân đội nữa. Một điểm đáng chú ý khác là, trong tháng Ramadan, chiến sự vẫn nóng bỏng, hai bên quân đội vẫn liên tiếp tấn công nhau, tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Ngay cả ở thủ đô Damas, đoàn xe của Tổng thống Assad cũng đã bị tấn công bằng rocket và lựu đạn khi ông này đang trên đường đến một đền thờ Hồi giáo để dự lễ Eid al-Fitr.
Mùa hè là mùa đi tham quan, du lịch, nghỉ ngơi của người Pháp. Thế nhưng phong trào chống hôn nhân đồng tính tại Pháp dường như không nghỉ ngơi. Nhật báo cánh tả Libération dành trang nhất chạy tờ lớn, cứu mạng, những người chống hôn nhân đồng tính đang trở lại.
Trong những tháng hè, người chống hôn nhân đồng tính tại Pháp vẫn đấu tranh bằng mọi hình thức. Trang Facebook của họ thường xuyên cập nhật, họ tổ chức các buổi hội thảo để bàn bạc tìm giải pháp hành động. Họ dùng mọi cách để tuyên truyền. Trong cuộc đua xe vòng quanh nước Pháp vừa qua, những người chống hôn nhân đồng tính tranh thủ khi ra đứng bên đường cổ vũ các vận động viên, họ đã mang theo băng rôn và hô hào tuyên truyền. Họ dự định mở một hội nghị mùa hè vào tháng 9 tới với hàng ngàn người tham dự. Hôm nay, họ bắt đầu cuộc đi bộ chống hôn nhân đồng tính mấy trăm cây số và dự định sẽ tới Paris vào cuối tháng này. Libération nhận định, họ tranh thủ mùa hè để huy động lực lượng nhằm gây sức ép lên các cuộc thảo luận về chính sách xã hội của chính phủ sau khi mùa hè kết thúc.
Liên quan tới lĩnh vực y tế, báo Le Monde hôm nay đăng bài cho biết, tại Trung Quốc, chứng béo phì không ngừng phát triển.
Theo thăm dò vừa được chính quyền Trung Quốc công bố, có 11% người trong độ tuổi 20-39 bị béo phì, con số này tăng lên 2% so với năm 2010. Còn nếu tính độ tuổi từ 20-69, thì có 34,4% bị dư cân. Có người béo phì nặng đến 130 kg. Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân, trong đó nhấn mạnh đến hiện tượng người dân được cơ giới hóa quá mức, tức mọi người đều chuộng việc di chuyển bằng xe gắn máy và ngại đi bộ hoặc chạy xe đạp. Bên cạnh đó, việc các thành phố lớn thiếu không gian xanh cho hoạt động thể dục thể thao cũng là một nguyên nhân. Đặc biệt, các chuyên gia còn chỉ trích sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống béo phì.
Trong mùa hè này, Viện Bảo tàng Guimet tại Paris dành trọng tâm cho cuộc triển lãm đồ gốm mỹ nghệ Nhật Bản. Đây là một viện bảo tàng quốc gia của Pháp chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật châu Á.
Đồ gốm mỹ nghệ của Nhật Bản có lịch sử lâu đời và có nhiều nét độc đáo riêng. Bảo tàng Guimet sẽ trưng bày đồ gốm mỹ nghệ của nghệ nhân lừng danh thế kỷ 20 của Nhật Bản, nghệ nhân Rojanjin. Ông vừa là thợ gốm, vừa là nhà thư pháp, vừa là họa sĩ. Các sản phẩm đồ gốm của ông được ông thiết kế từ đầu đến cuối. Ông được cho là đã sản xuất hơn 20.000 mặt hàng gốm sứ, chủ yếu tại 6 lò nung của ông ở Kitakamakura. Rojanjin sử dụng đất sét và kỹ thuật tráng men của nghệ thuật làm gốm truyền thống của Nhật Bản. Tại bảo tàng Gimi, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những đồ gốm và hoa văn tinh xảo, được cho là do chính tay Rojanjin thực hiện.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách và chủ đề các ca khúc giúp cho phong trào âm nhạc Bossa Nova của Brazil đi vòng quanh thế giới.
Brazil nổi tiếng là xứ sở của các cầu thủ bóng đá chân vàng, của các mùa lễ hội hóa trang. Brazil còn nổi tiếng là một trong những vành đai âm nhạc quan trọng trên thế giới, nơi chào đời của vũ điệu samba, chốn khai sinh dòng nhạc bossa nova. Nếu như điệu samba đã hình thành tại các khu phố nghèo của Rio de Janeiro vào đầu thế kỷ 20, bản samba đầu tiên được ghi âm vào năm 1916, thì dòng nhạc bossa nova ra đời trễ hơn, chính thức là vào năm 1958. Vào thời đó, ba tác giả đã cùng hợp tác ghi âm đĩa hát đề tựa Chega de Saudade, Hoài niệm đã qua, trong đó có nhà thơ Vinicius de Moraes, nhà soạn nhạc Antonio Carlos Jobim và ca sĩ kim tác giả João Gilberto.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Gồm tổng cộng 12 ca khúc và ngoài bài hát mở đầu cùng tên là Chega de Saudade, từng được dịch sang tiếng Anh thành bài No More Blues, thì album này còn có bản nhạc nổi tiếng là Desafinado, tạm dịch là cung đàn lệch điệu. Tuy ca khúc ghi âm rất ngắn, vỏn vẹn chưa đầy 2 phút, nhưng bản nhạc này cùng với bài Mana de Carnaval đã giúp phổ biến dòng nhạc bossa nova của Brazil trên toàn thế giới. Thật vậy, bản Mana de Carnaval do được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim Orfeo Negro đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi tác phẩm điện ảnh này đoạt cành cầu vàng tại Liên hoan Cannes năm 1959, rồi sau đó là hai giải quả cầu vàng và Oscar năm 1960. Còn nhạc phẩm Desafinado thì ngay từ đầu đã được các nghệ sĩ nhạc jazz đưa vào repertoire của họ, nhờ vào giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng mà làm giàu thêm vốn liếng biểu diễn. Bài Desafinado do hai nhạc sĩ Antonio Carlos Jobim và Newton Mendoza sáng tác. Hai người quen nhau từ năm 1953 và thường xuyên biểu diễn nhạc jazz trong các quán nhạc tại Rio de Janeiro. Tới đà Newton de Mendoza mắc chứng rối loạn nhịp tim, cách chơi đàn guitar của ông đôi khi bị lệch nhịp, nhưng nghe rất lạ tai khác thường. Từ đó mới nảy sinh cái ý tưởng của bài hát Desafinado. Âm nhạc cũng như tình yêu đi ngược lại với khuôn thước, động lực sáng tác cũng như nhịp đập con tim, bất chấp lý trí, diễn đạt trọn vẹn cái xúc cảm tuyệt vời chứ không cần phải lý giải bằng lời. Diễn đạt chân thật từ đáy tim, buộc khuôn thước phải di dời là điều mà hai tác giả này muốn vươn tới.
La flamme pour brûler et les voiliers pour naviguer. Tout quoi qu'il arrive, on est fait pour s'aimer. Tout comme l'oiseau est fait pour s'envoler. On sera toujours avec des rires, avec des larmes. Toujours fait pour m'aimer, fait pour s'aimer. Pour s'aimer, et puisque la rose est au bouquet et la voile au voilier, le feu à la flamme, toi et moi on est peut-être aussi fait pour s'aimer toute une vie.
J'ai vécu une semaine au Brésil sans jamais y avoir été. La samba était entrée dans notre vie.
La samba était entrée dans notre vie.
Từ đầu những năm 1960, bài Desafinado đi vòng quanh thế giới. Nhưng nhạc sĩ Newton Mendoza không còn nữa để chứng kiến tận mắt sự thành công của một sáng tác để đời. Ông đột ngột ra đi vào năm 1960, lúc ông mới 33 tuổi, sau hai lần lên cơn đau tim. Bản Desafinado nổi tiếng trước hết là nhờ vào phiên bản song tấu không lời của hai nghệ sĩ nhạc jazz bậc thầy, tay kèn saxo tenor Stan Getz và tay đàn guitar Charlie Byrne. Bản nhạc này cũng hai lần được chuyển dịch sang tiếng Anh. Lời đầu tiên gần sát với nguyên tác là của nhạc sĩ người Mỹ John Hendricks. Lời thứ nhì thoát ý hơn là của tác giả người Canada Jean Lees. Trong tiếng Pháp, bài được Eddie Marnay đặt lời hoàn toàn khác hẳn thành nhạc phẩm Fait pour s'aimer, hiểu theo nghĩa đôi ta sinh ra là để yêu nhau, do Richard Anthony ghi âm lần đầu tiên vào năm 1963. Bài này sau đó được hàng loạt ca sĩ ghi âm lại, từ Ella Fitzgerald đến Frank Sinatra. Còn George Michael từng ghi âm lại bài này với Astrid Gilberto, vợ của tác giả João Gilberto.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes.
Về mặt uy tín thì tập nhạc này lại có tầm vóc quan trọng hàng đầu, bởi vì album này đã đặt nền tảng chính thức cho dòng nhạc bossa nova mà ảnh hưởng đã manh nha từ vài năm trước đó, tiêu biểu qua bài Bim Bom của Sao Sinh Bạc Tu, ghi âm vào năm 1956, được giới chuyên gia xem như là bản bossa nova đầu tiên, và nhạc phẩm Domonil của Henri Salvador ghi âm vào năm 1957. Qua việc hòa quyện điệu samba với cool jazz, các nhạc sĩ của Brazil đã giảm nhẹ cường điệu rực rỡ sôi bổng của bộ gõ nhịp trống, để rồi thổi vào trong làn điệu một luồng gió bình bồng thấp thoáng, mênh mông dịu dàng. Nhịp đệm của bossa nova là do tiếng đàn thùng chậm rãi, khoan thai, lưu luyến mỗi ý tứ, trầm mặc từng ca từ. Vì trong bossa nova, mỗi câu chữ không những tượng hình về mặt ý nghĩa mà còn tượng thanh trong âm sắc. Giai điệu có sâu lắng, không phải là do giọng ca luyến lấy, vì người diễn đạt thường hát một cách tự nhiên, ít dùng đến kỹ thuật rung giọng. Giai điệu trở nên sâu sắc nhờ độ dài của nhịp lệch. Tiếng đàn của bossa nova nhấn nhịp lẻ thay vì chắc nhịp chặn, rung độ ngưng khoảng cách thành thần kỳ đạo phách.
The instrument, guitar, the beat, bossa nova. The artist, one of the inventors of this exciting all new sound, Antonio Carlos Jobim. Must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? You may never want to change partners again. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu passado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. She passes, I smile, but she doesn't see.
O calor do amor.
She doesn't see me.
Từ năm 1962 trở đi, hàng loạt ca khúc bossa nova hiểu theo nghĩa trào lưu mới lần lượt ra đời. Trong đó có nhiều bản nhạc trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới, như The Girl from Ipanema từng đoạt giải Grammy của Hoa Kỳ, hay là các bản nhạc Corcovado, Once Again, How Insensitive, hoặc là Samba of My Land. Một số bài có chữ Samba ở trong tựa đề, nhưng thực chất vẫn là bossa nova, chẳng hạn như là nhạc phẩm Hoài Niệm Sinh Ra Điệu Samba, Saudade Fezum Samba. Hầu hết các tác phẩm ăn khách đều do Bù Ba, Tom Jobim, Jean Gilberto và Vinicius de Moraes sáng tác. Từ bản nhạc Hoài Niệm Đã Qua cho tới Cung Đàn Lật Điệu, ta có thể dùng nghịch dù để định nghĩa cho dòng nhạc này. Bossa Nova là một bản samba biết buồn. Hoan ca lễ hội có thể trang chứa niềm vui, nhưng vẫn trào tuôn tiềm ẩn nỗi sầu thầm buông. Ánh sáng ban mai chưa biết khoảnh khắc nhạc phai giữa chiều tàn nắng muộn.
Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm trường báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè, RFI nói về điệu tango truyền thống du nhập vào châu Âu, nhiều ca khúc kinh điển ra đời trong phong trào sáng tác nhạc khiêu vũ như Tình cho không biếu không, L'amour c'est pour rien và Chitara Romana, khúc đàn sầu mộng. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Je t'aime, je t'aime do Francis Cabrel trình bày.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau, c'est sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement...